Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 539. Các vị đồng học, xin xem kệ tụng của Pháp Giới Bồ Tát. Nội dung tán tụng của Ngài là Thập Ba La Mật mà Bồ Tát đã tu. Kệ tụng tổng cộng có 11 bài. Một bài đầu là tổng thuyết, 10 bài tụng sau là biệt thuyết. Mỗi một bài tụng là nói một độ. Cách thức của kệ tụng đều là hai câu đầu là nói tu nhân, hai câu sau là nói đắc quả. Thập Ba La Mật cũng gọi là thập độ. Chúng ta thông thường nói lục độ, trong Hoa Nghiêm nói thập độ. Ý nghĩa của thập độ Kinh Giang ở đây nói không nhiều. Ý nghĩa của thập độ, Thanh Lương Đại Sư ở đây làm một khai thị chi tiết cho chúng ta. Đó là điều ngày thường chúng ta rất ít khi nhìn thấy. Thập hạnh, thập địa. Bộ kinh này từ đầu đến đuôi đều sẽ nói đến. Chúng ta sẽ hỏi giai vị của Bồ Tát 50 vị thứ, đẳng giác chúng ta không nói. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Thử hỏi xem những Bồ Tát này tu hành như thế nào. Chúng ta đọc kỹ Hoa Nghiêm thì thấy rõ, chính là tu thập Ba La Mật. Bồ Tát Sư Tín Dị tu Bố Thí, Sư Trụ Bồ Tát cũng tu Bố Thí, Sư Hành Dị, Sư Hồi Hướng Dị, Sư Địa Dị, hết thảy đều tu Bố Thí. Bồ Tát vị thứ hai, nhị tính, nhị trụ, nhị hạnh, nhị hồi hướng, nhị địa, toàn là tu về trì giới. Khoa mục là như nhau. nội dung và cảnh giới bên trong khác nhau. Địa vị càng cao càng thù thắng. Giống như chúng ta đi học trong trường vậy. Bạn học quốc văn, học sinh tiểu học cũng học quốc văn, học sinh trung học cũng học quốc văn, sinh viên đại học cũng học quốc văn. Danh xưng khóa học giống nhau, nội dung có cạn sâu khác nhau. Trong nhà Phật nói cạn sâu, thô tế, mỗi thứ khác nhau. Chỗ này cần phải phân biệt. Đại sư ở đây giới thiệu sơ lược cho chúng ta. Giới thiệu sơ lược này cũng chia làm 10 đoạn lạc. Đoạn lạc thứ nhất, giải thích danh xưng trước. Danh xưng trong đó có thông, có biệt. Thí như Ba La Mật Đa, đó là thông. Mười danh từ đều có Ba La Mật Đa. Bố thí không giống với trì giới, trì giới không giống với nhẫn nhục, đó là có biệt. Bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật là giống nhau. Hai chữ đầu khác nhau. Trong danh tự có thông, có biệt. Ở trong luận duy thức, vì chúng ta thuyết minh Ba La Mật Đa phải có sẵn những điều kiện nào mới có thể xưng Ba La Mật Đa. Điều này rất quan trọng. Ba La Mật Đa, người Trung Hoa đem nó phiên thành độ, độ trong độ chúng sanh. Cho nên lục Ba La Mật cũng xưng là lục độ, thập Ba La Mật xưng là thập độ. Đó là do người Trung Hoa phiên dịch. Lục độ với thập độ, độ này là phải đầy đủ điều kiện gì? Thanh Lương Đại Sư dẫn trong luận duy thức nói phải đủ sẵn 7 điều kiện. 7 điều kiện này ở trong Pháp Tướng Tông gọi là thất tối thắng, 7 loại rất là thù thắng. Do đó có thể biết chúng ta tu bố thí hoặc giả tu trì giới tương ứng với 7 thứ thù thắng này. Bạn là tu Ba La Mật, bạn là đang tu lục độ, đang tu thập độ. Nếu không đầy đủ 7 điều kiện này, bạn chỉ là bố thí, chỉ là trì giới, nhẫn nhục, chữ độ không bàn tới nổi. Hay nói cách khác, có bố thí không có Ba La Mật. Không có Ba La Mật, bố thí này là tu phước báo thế gian thôi. Chúng ta thường nói phước báo hữu lậu của thế gian, quả báo không ra khỏi phạm vi của lục đạo. Nếu tương ứng với thất tối thắng này, sự tu ấy là công đức. Công đức có thể liễu sanh tử, xuất tam giới, xuất mười pháp giới. Điều này không thể không biết. Trong thất tối thắng, thứ nhất là an trụ tối thắng. Yếu an trụ Bồ Tát chủng tánh. Chủng tánh, tất cả chúng sanh khác nhau, như hạt giống thực vật khác nhau. Đậu nành là hạt giống của đậu nành, dừng là hạt giống của dừng, hạt giống khác nhau. Ở trong Phật Pháp gọi là chủng tánh. Phải an trụ vào chủng tánh Bồ Tát. Hay nói cách khác, không phải là chủng tánh nhị thừa, không phải là chủng tử duyên giác, không phải là chủng tánh nhân thiên. Chúng ta sẽ hỏi chủng tánh rốt cuộc là gì? Chúng ta phải học tập ra sao? Chủng tánh chính là điều cổ nhân Trung Hoa đã nói là lập chí. Trong Phật Pháp nói là phát tâm. Người nếu không có chí thì bạn trong một đời này bạn không có phương hướng, bạn không có mục tiêu. Hay nói cách khác, một đời này bạn trôi qua trong sự hàm hồ, bạn làm sao có thành tựu chứ? Thế xuất thế pháp, phàm là người có thành tựu, họ nhất định là có lập chí. Họ có một mục tiêu, có một phương hướng. Họ trong một đời này, họ chăm chỉ nỗ lực, hy vọng đạt đến mục tiêu của họ. Người này sẽ thành công. Chỉ cần họ có quyết tâm, có nghị lực, vĩnh viễn không thoái chuyển, đó khẳng định là có thành tựu. Người thiện căn thâm hậu sẽ thường hay nghĩ rằng, ta đến thế gian này để làm gì? Tại sao ta đến chứ? Ý nghĩ này chính là cảm. Bạn có ý nghĩ này, ác hẳn có ứng. Ứng này chính là có người giúp đỡ bạn, có quỷ thần giúp đỡ bạn. Những người nào đến ứng, chí đồng đạo hợp với họ, hoặc giả là giúp đỡ bạn rõ ràng, hoặc giả là giúp đỡ bạn âm thầm, bạn sẽ cảm động quỷ thần. Có người cùng một nguyện vọng, cùng một sở thích với bạn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, họ bèn đến. Bạn không có mục tiêu, không có phương hướng, Phật Bồ Tát muốn lo giúp cũng lo giúp không nổi. an trụ chủng tánh chỗ này, phát đại đạo tâm thật sự, ta phải làm Phật. Nói thực tại, loại người này rất ít. Trong số người học Phật không thường nhìn thấy. Trong một đời này, tôi chỉ có nhìn thấy ở trong Lục Tổ Đàn Kinh. Tôi vô cùng bội phục Ngài Huệ Năng đến Hoàng Mai để tham lễ Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài: người đến để làm gì? Người đến cầu điều gì? Ngài chỉ có một câu nói: con đến cầu làm Phật. Cả đời ta không nghe người ta nói qua câu này. Ngài đến cầu làm Phật. Đại chúng được chúng tôi tiếp xúc, được nghe đến, được nhìn thấy, đều là đến hỏi một số vấn đề trong Phật Pháp, hoặc giả là cầu tiêu tai khỏi nạn. Cầu phước, cầu tuệ. Kẻ cầu phước nhiều, cầu tuệ thì ít. Cầu làm Bồ Tát, làm Phật chưa nghe nói qua. Người giống như Ngài Huệ Năng chính là an trụ Bồ Tát chủng tánh. Ngài không muốn làm gì khác, muốn làm Phật. Chúng ta có chí khí này không? Thật có chí khí này, quả nhiên có chí khí này, thế thì bạn là an trụ chủng tánh Bồ Tát. Làm Phật thì phải nghĩ đến gương của Phật. Có giống Phật không? Cách làm của Phật phải thế nào? Huệ Năng Đại Sư cầu Ngũ Tổ dạy Ngài. Chúng ta ngày nay tìm ai? Chúng ta ngày nay tìm kinh điển. Trong kinh điển chỉ dạy chúng ta chính là phương pháp làm Phật. Lý luận làm Phật. Gương làm Phật. Như vậy chính là kinh giới. Phải giống. Thứ hai, y chỉ tối thắng. Bạn đã có chí nguyện, đã lập chí. Sau khi lập chí, nếu bạn muốn chí nguyện của mình đạt thành viên mãn ở trong một đời này, bạn phải dựa vào đâu? Đó là điều chủ yếu trong tu học cả đời. Bạn phải dựa vào đâu? Y chỉ tối thắng là dạy chúng ta yếu y chỉ đại Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm trong luận khởi tín của Mã Minh nói là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. không thể rời khỏi sát na. Niệm niệm đều tương ứng với Đại Bồ Đề Tâm. Chắc chắn không quên một khắc. Quên tức là quên mất Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm của bạn quên mất rồi. Bồ Đề Tâm quên mất thì ma đến. Ma chướng bèn hiển tiện. Phật tại Kim Quán Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta Bồ Đề Tâm cũng là nói ba thứ: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đem kinh luận gộp lại xem thì ý nghĩa này rất rõ ràng. Trực tâm là gì? Chân thành đến cực điểm. Chí thành tâm chính là trực tâm. Trực tâm là thể của Bồ Đề Tâm. Hai loại còn lại là khởi dụng của Bồ Đề Tâm. Có thể, có dụng. Kinh luận đều nói thâm tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng của chí thành tâm. Đại bi tâm và hồi hướng phát nguyện tâm là tha thọ dụng của Bồ Đề Tâm, là đối người, đối sự, đối vật. Thế nào gọi là thâm tâm? Cổ Đại Đức ở trong chú giải nói với chúng ta là hảo thiện hảo đức. Điều trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói, vậy chúng ta trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, đó là hảo thiện. Những điều nào là hảo đức? Mười chữ mà chúng ta nói chính là Đại Bồ Đề Tâm. Chân thành chính là chí thành tâm. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác chính là thâm tâm, hảo thiện, hảo đức. Từ bi sau cùng chính là hồi hướng phát nguyện tâm, chính là đại bi tâm. Bồ Đề Tâm không dễ hiểu. Phật đã nói ba điều: có thể, có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Tôi đem ba điều này hóa thành năm điều nữa. Mỗi một điều hai chữ. Chân thành là thể, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng, từ bi là tha thọ dụng. Tự tha bất nhị, tâm của chúng ta phải an trụ vào trong này, phải y chỉ an trụ vào chủng tánh Bồ Tát, an trụ thành Phật, nguyện vọng sẽ thành Phật. Muốn chứng Phật quả, cứu cánh viên mãn, cả đời lấy điều này làm mục tiêu, lấy đây làm phương hướng, dũng mãnh, tinh tấn, không mỏi không chán. Niệm niệm không lìa Bồ Đề tâm. Đó là ý chỉ tối thắng. Thứ ba là ý lạc tối thắng. Ý lạc chính là sở thích của bạn, bạn hoan hỷ. Thích điều gì? Từ mẫn nhất thiết hữu tình. Nói thực tại chính là đại bi tâm khởi dụng trong Bồ Đề tâm. Là từ bi thương xót tất cả chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình này bao gồm chín pháp giới. Chúng sanh chín pháp giới, trong đó người có trí tuệ, có phước báo rất nhiều, có cần đến chúng ta thương xót sao? Phàm là thương xót, ác hẳn họ vẫn đang thọ khổ nạn. Đúng vậy, trong lục đạo bao gồm lục dục thiên dương, sát giới đại phạm thiên dương, ma hề thủ la thiên dương đều đang thọ khổ thọ nạn. Họ làm thiên dương còn có gì khổ nạn? Vô minh chưa phá, phiền não chưa đoạn, sắc giới vô sắc giới, mặc dù định công tương đối có trình độ, song chế phục phiền não chưa đoạn. Vô minh còn đang khởi tác dụng, họ làm sao không khổ? Chúng sanh trong tứ thánh pháp giới, đó là bậc trình độ cao trong chín pháp giới. Họ đoạn kiến tư phiền não rồi, trần sa phiền não cũng đang dần dần từ từ đoạn diệt rồi, vô minh chưa đoạn. Từ chỗ này thấy đều là những kẻ đáng thương. Những người như họ khổ nhẹ hơn lục đạo, chỉ là đối với chân tướng của vũ trụ. Chúng ta nói chân tướng vũ trụ nhân sinh, danh từ của Phật Pháp gọi là chư Pháp thật tướng, không thể nào thấy rõ thông suốt. Đó là khổ xứ của họ. Cho nên trong bảy loại tối thắng, thứ ba ý là tối thắng. Là thương xót tất cả chúng sanh. Chúng tôi nói theo trước mắt. Trước mắt chúng ta sống ở trên địa cầu này. Địa cầu này là dục giới trong thế giới Sa Bà. Pháp giới người trong mười pháp giới, Chúng ta sống vào thời gian này, khu vực này đã gặp phải cảnh giới trược ác nhất. Phật ở trong kinh thường nói ngũ trược ác thị. Trược là nhiễm ô. Thời đoạn này, khu vực này, hiện tại nhiễm ô hết sức nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức cực điểm. Chúng ta nói chung, từ khi có sử tới giờ chưa từng thấy. Mấy ngàn năm ghi chép lịch sử chưa hề có qua. Nhiễm ô đến mức độ này, ác là ác nghiệp. Tất cả chúng sanh tạo 10 ác nghiệp, không kiêng dè chút gì. Con người trước đây làm ác còn sợ sệt, sợ người ta phê bình, sợ người ta biết. Hiện đại tạo tác mọi ác nghiệp thì công khai, thậm chí là chỉ sợ bạn không biết. Đó là hiện tượng gì? Ngày tận thế mà trong rất nhiều tôn giáo nói, đích thực đó triệu chứng trước ngày tận thế. Tôi tin ngày tận thế. Chúng ta sống trong xã hội này, chúng sanh trong xã hội này đích thực là đáng thương. Chúng ta phải có lòng từ mẫn, từ bi thương xót. Phải thực hiện sự hy sinh cống hiến lớn nhất. Thứ tư là sự nghiệp tối thắng. Phải cụ hành nhất thiết sự nghiệp. Nhất thiết sự nghiệp là sự nghiệp gì? Sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh. Quay đầu là bờ. Giúp đỡ chúng sanh. Thấy rõ đạo lý và sự thật của nhân quả báo ứng. Đó là ở trong xã hội hiện tiền. Khóa học quan trọng đầu tiên mà chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Quý vị xem Ấn Quang Đại Sư là đẳng giác Bồ Tát thế giới Tây Phương đến thị hiện. Trong một đời của Ngài, chúng ta quan sát cho kỹ sự nghiệp của Ngài. Dùng ngôn ngữ, dùng văn tự khuyên nhủ tất cả đại chúng xã hội đôn luân tận phần, luân là đại đạo luân thường, đôn là đại đạo thật thà. Thuận theo tự nhiên trật tự của tự nhiên, tùy thuận tự nhiên, quay về tự nhiên. Ý nghĩa này sâu lắm. Nẻo người, nẻo người là gì? Chính là mối quan hệ giữa người với người. Nho gia đem nó quy làm năm loại lớn: vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Đó là luân lý. Đó là trật tự của tự nhiên, đại đạo của thiên nhiên. Đó không phải là do người nào sáng tạo, không phải là do người nào phát minh. Bạn nói đó là do người phát minh, bạn quan sát kỹ lưỡng. Đại đạo này trong nẻo súc sanh có. Rõ rệt nhất, phổ biến nhất là bạn nhìn con kiến, bạn nhìn con ong. Nó có tổ chức, nó có chia trên dưới nhỏ lớn. Nó làm sao hiểu được? Nếu lại quán chiếu cặn kẽ nữa, mọi loài động vật đều có. Chúng ta mới biết đó không phải do con người phát minh, không phải do con người nói. Nhà Phật giảng pháp nhĩ như thị là tự nhiên nhi nhiên. Cho nên mới dạy người đôn một luân thường. Người người đều có thể tuân thủ thì mối quan hệ giữa người với người tốt rồi. Tự nhiên là tôn kính lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Quả đức của nó nói từ cái nhỏ là gia hòa vạn sự hưng. Xã hội an lành, thiên hạ thái bình. Người cư trú ở trên địa cầu này sẽ có phước. Nếu phép quy củ tự nhiên của luân thường này bị bãi bỏ, không cần, không nói tới, tùy thuận phiền não dục vọng của mình, không chút kiêng dè, thì xã hội này đại loạn. Xã hội hệ động loạn thì thiên tai nhân họa ập đến. Thiên tai nhân họa đến từ đâu? Do bạn chiêu cảm đến. Quả báo này rất đáng sợ. Quả báo bằng sự hủy diệt toàn diện. Con người không biết phản tỉnh. Không có ai chỉ dạy. Họ cũng không tiếp nhận chỉ dạy của người. Chư Phật Bồ Tát Thiện Thần rời khỏi rồi, đi rồi. Ai tiến đến, yêu ma quỷ quái đều đến. Sự tình này bạn làm sao không phiền phức chứ? Yêu ma quỷ quái đến rồi, bạn còn sống qua những ngày lành sau. Họ đến giúp bạn tăng ác nghiệp lên. Bạn tiếp xúc với nó, bạn còn hết sức hoan hỷ. Bạn rất dễ dàng chấp nhận sự điều giáo của nó. Đều tạo tác ác nghiệp, vậy còn được hay sao? Bồ Tát muốn cứu vãn những chúng sanh này, cho nên bất luận làm theo sự nghiệp nào, mục đích của Ngài đều là chuyển dời phong tục, chuyển dời tà tri tà kiến của tất cả chúng sanh. Bồ Tát dùng công phu này chúng sanh có quan niệm sai lầm lớn nhất là tham mà không chán. Chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian này, một số đồng học quen thuộc xung quanh chúng ta, có người tại gia, có người xuất gia, cả ngày luôn bận rộn từ sáng đến tối. Sáng mới từ rất sớm dậy đến 12 giờ đêm đều không ngủ được. Họ lo những điều gì? Có đáng để bận rộn thế không? Phải quan sát cho kỹ hoài, suy nghĩ một cách bình tĩnh, bạn sẽ biết là không đáng. Lo điều gì? Đều lo cho danh văn lợi dưỡng. Trong lòng họ không phải là an trú vào chủng tánh Bồ Tát. Họ an trú vào nỗi lo được lo mất. Không có được thì niệm niệm mong cầu, cứ muốn cho được. Sau khi có được, niệm niệm lại hoảng sợ, sợ mất đi. Sinh sống ở trong đó khổ biết bao nhiêu, đáng thương bao nhiêu. Họ mê rồi, mê quá sâu, mê quá nặng. Phật Bồ Tát đến giúp đỡ họ đều không quay đầu nổi. họ không tin tưởng, họ không chấp nhận. Những điều họ đã cầu là gì? Tài sắc danh thực thủy. Cầu những thứ này. Phật ở trong kinh giảng rõ ràng đến vậy, giảng minh bạch đến vậy. Năm điều này là năm cội rễ của địa ngục. Nếu bạn thật sự là đạt được một điều là đủ đưa bạn về địa ngục rồi, còn muốn đầy đủ cả năm điều nữa sao? Địa ngục A Tỳ mãi không trở mình nổi. Họ không biết đâu. Những loại sự nghiệp của Phật Bồ Tát, từ đời sống hàng ngày, mặc áo ăn cơm, đến mọi hành vi được Ngài thị hiện, không điều gì không phải là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh tỉnh ngộ được. Người ta đi đến thế gian này không phải vì danh văn lợi dưỡng, không phải vì ngũ dục lục trần. Nhìn xem Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này để làm gì vậy? Không ham muốn danh vị, không muốn làm quốc vương, không ham muốn phú quý. Đích thực chính là một chuyện giúp đỡ người giác ngộ. Điều các vị đã mong cầu, lo được lo mất, Ngài buông xuống toàn bộ. Một cá nhân ở thế gian này đời sống rất dễ dàng. Ngạn ngữ có câu: ngày ăn ba bữa, đêm ngủ sáu thước. Chuyện này rất dễ dàng giải quyết. Đặc biệt là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta, Ngài ăn một bữa trong ngày, Ngài không phải ăn ba bữa trong ngày. Ba y một bát, cứ ăn theo cảnh ngộ. Ban đêm đi đến đâu thì tìm một gốc cây to, đánh một giấc là được rồi. Nghỉ ngơi rồi thì tinh thần khôi phục. Bạn thấy Ngài tự tại biết bao, phóng khoáng biết bao. Trải qua cuộc sống của con người, trong lòng không có lo âu, không có vướng mắc, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, môi trường sinh sống thanh tịnh, tâm chuyển cảnh giới. Không bị động bởi vạn vật. Ngày trải qua cuộc sống bình thường, chúng ta ngày ngày đã quên mất chính mình rồi. Xoay chuyển theo yêu ma quỷ quái, vào cơn nhảy múa, rối rắm. Không biết gì là chính mình. Cứ sắp xếp nghe theo hoàn cảnh bên ngoài. Bạn nói có đáng thương không chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện tất cả sự nghiệp. Một sự nghiệp đầy đủ tất cả sự nghiệp. Ấy là sự nghiệp gì? Giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa mà chúng ta nói hiện nay. Nội dung của giáo học này bao la muôn hình, ngang khắp mười phương, dọc cùng ba thời. Đó gọi là nhất thiết sự nghiệp. Hai chữ trên hay lắm, cụ hành, cụ là đầy đủ. Ngài ở trong đó hành tất cả sự nghiệp. Nếu bạn mà không hiểu cách nói cụ hành nhất thiết sự nghiệp ra sao, thì bạn suy nghĩ cả đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bạn suy nghĩ Ngài có phải là hành đủ tất cả sự nghiệp không? Suy nghĩ Đức Khổng Lão Phu Tử bên Trung Hoa. Nghĩ xem các bậc đại đức sáng lập mọi tôn giáo trên thế gian này, các ngài đều là có thể hành đủ tất cả sự nghiệp. Thứ tư, xảo tiện tối thắng. Ấy chính là nói phương pháp. Phương pháp giúp đỡ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh thù thắng khôn sanh. Người thời nay nói là nghệ thuật cao độ. Biểu hiện ở đâu? Đời sống. Nghệ thuật cao độ trong đời sống. Công việc cũng là nghệ thuật cao độ. Tiếp chúng, qua lại với đại chúng là hiển thị nghệ thuật cao độ. Trong kinh nói, yếu vô tướng trí chi sở nhiếp thọ. Nghệ thuật cao độ là tối cao, cũng là khởi dụng của trí tuệ cứu cánh viên mãn mà chúng ta nói. Bạn không có trí tuệ, bạn không nói được nghệ thuật. Cho nên Ngài có vô tướng trí. Vô tướng trí là lìa tất cả tướng. Đó là trí tuệ chân thật. Lìa tất cả tướng mới có thể thật sự được thọ dụng của tất cả tướng. Sự thọ dụng này là bình thường. Thọ dụng của đấm tướng là thọ dụng không bình thường. Sự thọ dụng kia chúng ta thường hay nói được không bù nổi mất. Vì sao? Cái giá phải trả quá lớn. Cho nên sự thọ dụng bình thường nhất định tương ứng với tự nhiên. Chúng ta suy nghĩ thọ dụng của chúng ta ngày nay không bình thường. Khoa học kỹ thuật mặc dù phương tiện, nhưng chúng ta hưởng thụ điều này phải trả cái giá biết bao nhiêu. Nghĩ lại 60 năm trước, 70 năm trước, nông thôn của Trung Hoa, tôi là người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, đời sống trong nông thôn ấy là mặt trời ló thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tinh thần thân thể không gánh vác chút gì, đời sống ấy là đời sống của con người. Chúng ta tiếp tục xem. Thất tối thắng. Phần trước giảng đến điều thứ năm, xảo tiện tối thắng. Ý nghĩa này chưa giảng hết, vẫn cần thiết bổ sung. Thất tối thắng vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không biết được thì quý vị học Bồ Tát hạnh hoàn toàn không tương ứng với điều đó. Kết quả là những điều bạn đã tạo tác một đời hết thảy là phước báo hữu lậu trong tam giới, hoàn toàn không tương ứng với Bồ Tát hạnh. Thật là đáng tiếc. Xảo tiện, phương tiện thiện xảo thù thắng. Cần nên lấy vô tướng trí. Làm y cứ. Không có trí tuệ chân thật thì không thể lìa tướng. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Cho nên chúng ta nói đến chúng sanh xã hội hiện đại mê luyến vào sự phát triển khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật mang lại một số phương tiện, không biết cái giá mà chúng ta phải trả vô cùng thảm khốc. Nghĩ lại quá khứ, khoa học kỹ thuật khi chưa phát minh, chúng ta trải qua cuộc sống tùy thuận theo tự nhiên. Bất luận là chúng sanh theo ngành nghề nào, quả thật là hiển thị ra tâm an lý đắc. Lý tùy thuận tự nhiên. Đời sống, công việc, xã giao an nhàn tự tại. Đều có thể tùy thuận lẽ thường của tự nhiên. Trải qua đời sống thật sự là hạnh phúc mỹ mãn. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, về phương diện đời sống có rất nhiều điều có vẻ như là mang lại phương tiện, không sai. Bạn có tưởng tượng đến cái giá phải trả không? Trong cái giá này nghiêm trọng nhất là thân tâm bất an. Có thể nói từ lúc chào đời đến khi già chết, lòng bạn đều không bình tĩnh, đều không thể nào an ninh. Mỗi ngày hoang mang. Chúng ta hiện nay nói là căng thẳng, tinh thần căng thẳng. Thân thể xác thịt căng thẳng, Vào thời xưa chưa hề nghe nói qua danh từ này. Trước đây chúng ta đi chuyến ngồi thuyền, thuyền buồm, lướt chèo, giống như là dụng về, nhưng nó tự nhiên. Bây giờ suy nghĩ đời sống này, tình thơ ý họa nó đẹp biết bao. Bây giờ có tàu máy, có máy bay, rất nhanh. Song bạn nghĩ xem, gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Xe, tàu, máy bay thải ra những khí thể ô nhiễm này. Gây nên ô nhiễm không khí. Con người chúng ta đều phải hít thở không khí. Điều càng nghiêm trọng hơn là làm lũng tầng ozone. Khu vực Úc Châu đang hứng chịu hàng đầu. Bầu trời Úc Châu diện tích tầng ozone sắp xỉ to bằng cả châu Âu, bị phá hỏng. Ánh sáng mặt trời không cách ly bởi tầng ozone chiếu thẳng xuống mặt đất. Con người dưới sự chiếu xạ của ánh mặt trời rất dễ dàng bị ung thư da. Cho nên người Úc Châu, số người bị ung thư da vô cùng nhiều. Bây giờ họ biết rồi, cho nên ra ngoài phải đội mũ dành rộng, mặc quần áo nhất định phải mặc áo dài tay, trời nóng cũng phải mặc áo dài tay. Chúng ta nhìn thấy học sinh đi học đấy, bạn thấy trang phục của chúng là chống nắng. Đó là ảnh hưởng mặt trái mà khoa học kỹ thuật mang lại, cái giá thảm khốc mà chúng ta đã phải trả. Đó vẫn không phải là nghiêm trọng nhất. Điều nghiêm trọng nhất là gì? Chiến tranh hạt nhân, chiến tranh sinh hóa. Trong lời tiên tri cổ xưa nói với chúng ta, chiến tranh này nếu đích thực bộc phát. Lời tiên tri của Nostradamus, người Pháp thế kỷ 16, dân số trên thế giới này còn sót lại bao nhiêu? Đại thất chi số? Đại thất chắc là khoảng chỉ 700 triệu. Dân số trên thế giới hiện nay đã gần 7 tỷ người. Hay nói cách khác, trong số 10 người chỉ có một người có thể sống sót. Bạn nghĩ xem cái giá này trả nặng biết mấy. Chúng ta hưởng thụ sự phương tiện của khoa học kỹ thuật vỏn vẹn chưa đến 200 năm. Người trên địa cầu chúng ta 10 người phải chết 9 người. Có gì là hay chứ? Bây giờ vẫn cứ đang tiến triển, không ngừng lại. Khoa học kỹ thuật ngày càng mới lạ, không đem địa cầu này hủy diệt thì nó không cam tâm. Hai thế giới đừng so với cực lạc, hãy so 100 năm trước với hiện đại, đã khác biệt rất lớn rồi. Con người 100 năm trước trải qua đời sống vẫn như con người, hiện nay đời sống chẳng như con người. Con người đều trở thành cỗ máy. Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này phải dùng phương tiện thiện xảo thù thắng như thế nào để nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Một câu này chính là tứ nhiếp pháp mà nhà Phật thường nói. Tứ nhiếp pháp là nói bốn nguyên tắc: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn nguyên tắc này ứng dụng như thế nào? Vậy phải nhờ vào trí tuệ bậc cao. Điều quan trọng nhất trong trí tuệ này là nói vô tướng. Chúng ta nói vô tư, vô ngã. Ta mới có thể làm được tốt. Tứ nhiếp pháp truyền rất phổ biến. Phàm là người học Phật, có người nào không biết? Có người nào không hiểu? Tam học, tứ nhiếp lục độ, ai cũng biết hết. Ý nghĩa thật sự bên trong lại có mấy người hiểu? Vậy thì ít hơn. Vì thế tứ nhiếp và lục độ người bình thường đi làm, nói thực tại là giặc giảnh, không thấm vào đâu. Những gì họ đã làm có khả năng chính là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, nhưng đằng sau không có độ, không có ba la mật. Vì sao? Vì không tương ứng với bảy điều này, bảy sự thù thắng. Thứ sáu là hồi hướng thù thắng. Trong kinh văn chỉ nêu một ví dụ: hồi hướng vô thượng bồ đề. Song bản thân chúng ta nhất định phải nhìn rõ, nói hồi hướng chí ít có ba mục tiêu. Vô thượng bồ đề là điều được ta cầu. Hai điều kia là hồi hướng chúng sanh, hồi hướng pháp giới. Ba điều này là cùng một chuyện. Một mà ba, ba mà một. Vô thượng bồ đề là thể, thành tựu trí tuệ rốt ráo viên mãn. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng bồ đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hồi hướng pháp giới là tướng, là tướng. Hồi hướng chúng sanh là dụng, có thể, có tướng, có dụng. thể tướng có thể chuyển qua lại. Vô thượng Bồ Đề là thể, pháp giới là tướng, pháp giới là thể, vô thượng Bồ Đề là tướng. Thể dụng có thể chuyển biến lẫn nhau. Cho nên chúng ta chú trọng vào điều gì? Chú trọng vào hồi hướng chúng sanh. Hồi hướng chúng sanh nói theo lời hiện nay chính là vì tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới phục vụ, thành tâm thành ý, toàn tâm toàn lực vì chúng sanh chứ không phải vì mình. Từng thời từng khắc ở nơi đâu cũng có thể xả mình vì người, hoan hỷ. Một chút khó khăn đều không có. Giống như người mẹ hiền đối với con thơ của bà, thật sự là hy sinh dâng hiến triệt để. Phải dùng tâm thái như vậy đối đại chúng sanh khổ nạn chính pháp giới. Chúng sanh chưa kiến tánh đều là chúng sanh khổ nạn. Câu cuối cùng là thanh tịnh tối thắng. Câu này là vô cùng quan trọng. Chắc chắn không mất lòng thanh tịnh. Không mất thanh tịnh thì các vị phải ghi nhớ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Các vị suy nghĩ thất thù thắng trong luận duy thức giảng. Chúng ta nói năm điều này có tương ứng với thất thù thắng không? Nói một đằng thanh tịnh thì bốn đằng khác bao gồm luôn trong đó. Hay nói cách khác, tu thập ba la mật, tu tứ nhiếp pháp phải tương ứng với thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chân thành là thể, bất di nhị chướng gián tạp. Nhị chướng là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng là tham sân si mạn, là phân biệt chấp trước. Sở tri chướng là vọng tưởng. Chúng ta nói chung là thành kiến, chấp trước thành kiến, cho mình là phải. Chỉ cần có những thứ này xen tạp ở bên trong thì đem phá hỏng mất sự tối thắng của bạn. Lòng bạn chẳng thanh tịnh. Lòng chẳng thanh tịnh, hay nói cách khác, bạn không lão thật. Tôi thường hay nói, khi giảng kinh nói qua nhiều lần, rất nhiều người đem những vấn đề đi hỏi tôi. Tôi nói phàm là đến hỏi vấn đề đều là không lão thật. Người lão thật đâu có vấn đề. cứ về nhà lão thật niệm Phật là được rồi. Bạn còn có vấn đề gì? Bạn có vấn đề là chứng tỏ bạn không lão thật. Thế là tôi biết có rất nhiều người nhìn thấy tôi không dám hỏi vấn đề, giả bộ lão thật. Họ không phải là chân lão thật, họ đóng giả lão thật. Trong đó có chia ra thật và giả. Chân lão thật là không có vấn đề gì thật. Họ tin tưởng rồi. Một câu Phật hiệu này là có thể thành công. Ta buông xuống hết những điều gì khác. Họ khẳng định thành tựu. Nếu còn có nghi ngờ không buông xuống, thì không thể không hỏi. Vì sao? Vì nghi ngờ là chướng ngại nghiêm trọng của Bồ Tát. Phật Đà xuất hiện tại thế gian, giúp đỡ những vị Bồ Tát này đoạn nghi sanh tín. Nghi nếu không rút nhổ từ mầm rễ, thì tính tâm của họ không kiến lập lên nổi. Cho nên Phật độ chúng sanh, hai loại người căn tánh rất dễ dàng độ, mà Phật không hao lực khí. Một loại là thượng căn lợi trí, họ thông minh, họ có trí tuệ, nghe một hiểu ngàn. Hễ nghe là họ minh bạch, họ không có vấn đề gì. Một loại khác là hạ ngu, không biết gì hết, nhưng họ nghe lời, họ lão thật. Loại người này dễ độ. Hoa lậu tượng của lão hòa thượng Đế Nhàn chính là thuộc về loại người này, hạ ngu. Dạy ông 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bạn đừng nghĩ ngợi gì hết, ngày ngày niệm câu này. Niệm mệt thì nghỉ ngơi xong lại niệm tiếp. Tương lai sẽ có điều hay. Ông cũng không biết có điều gì hay. Ông cũng không hỏi điều gì hay. Ông cũng không nghĩ là điều hay gì. Vừa cho sư phụ dạy ta niệm sao thì ta cứ niệm theo thế. Niệm suốt 3 năm, biết trước giờ đến, đứng ngay giảng sanh. Ông thành công rồi. Thời gian 3 năm chẳng dài. Đó là người lão thật. Lão Pháp Sư Đế Nhàn khen ngợi ông. Vào bấy giờ, Trung Hoa to lớn này, Pháp Sư Đại Đức xuất gia rất đông. Phương trưởng chủ trì chung danh sơn biểu sát, Đại Pháp Sư giảng kinh Hoằng Pháp. Đế Nhàn Pháp Sư nói, không một người nào sánh bằng ông. Thật đấy, không giả một chút nào. Chúng tôi chưa nghe nói có phương trưởng nào, có chủ trì hòa thượng nào, đại đức giảng kinh nào giảng sanh đứng thẳng, lúc ra đi chết rồi vẫn đứng yên 3 ngày, chưa hề nghe nói. Bạn mới biết rằng người lão thật đáng quý lắm. Trong cả đời tôi nhìn thấy, nghe được, niệm Phật, biết trước giờ đến, đứng ngay ra đi, ngồi yên ra đi, không sanh bệnh, tự mình biết bao giờ ra đi. Tóm lại có 10 mấy người. Chúng tôi nghe rồi rất cảm động. Những người này hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Chúng ta hà tất còn phải giấy vọng tưởng sao? Tại sao còn không buông xuống? Tự mình làm đối đầu với mình, tự mình làm chướng ngại với mình. Đem đại sự cả đời mình làm lầm lỡ đi mất. Điều đó đều là nhiễm ô nghiêm trọng trong tâm địa, chứ không thanh tịnh. Chúng ta minh bạch rồi, học Phật thì phải học từ những chỗ này. Vạn duyên buông xuống, buông xuống thật. Thế xuất thế gian, sự quyết không nghe ngóng. Nghe ngóng là gì? Là phan duyên. Tùy phận người khác đến nói với ta, ta cũng nghe. Ta hễ nghe là ta minh bạch. Một vài tình trạng trong xã hội ngày nay, tôi không xem báo, không xem truyền hình, không nghe quảng bá. Ngày ngày thiên hạ thái bình, không việc gì. Thỉnh thoảng đồng học đến nói với tôi, hễ nói ở đâu xảy ra chuyện gì, họ chủ động đến nói với tôi, tôi không hỏi han với họ. Buông xuống rồi, các đồng học giảng lai bạn đến gặp tôi rất hoan hỷ. Khi bạn rời đi, trong lòng chúng tôi chẳng lưu lại dấu vết gì. Tôi không có điện thoại, không có truyền tin, hoàn toàn cách tuyệt với bên ngoài. Thanh tịnh. Người thời nay nói lão thật, chỉ sợ tâm địa mình thanh tịnh mà trên mình còn mang theo điện thoại di động. Không tự chuốc rắc rối hay sao? Điện thoại di động không nói gì khác, tôi cảm giác rằng sóng điện từ của nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ của tôi. Tôi cũng nghe người ta nói qua, điện thoại di động dùng nhiều thì nửa bên phần não bộ đều tê cứng. Bạn nói tổn hại lớn biết bao. Đó không phải là tự chuốc rắc rối hay sao? Nguyên nhân gì? Đều là không buông xuống. Thanh Lương Đại Sư ở đằng sau đoạn này làm một tổng kết rằng: nhược thất tùy khuyết, phi đạo bỉ ngạn. Bảy điều này, tùy tiện mất đi một điều hai điều là bạn không thể đến bờ kia, ấy là không thể gọi là độ, không thể gọi là ba la mật. Ứng các tự cú phân biệt, tự cú phân biệt này chúng ta phải biết. Tự cú phân biệt là gì? Nêu một ví dụ, bố thí. Là bố thí, chứ không phải bố thí độ. Người thế gian này rất biết làm nhiều lắm. Tại sao nói thị thí phi độ? Họ quả thật đang làm bố thí. Dùng bố thí tài, dùng bố thí pháp. Họ không tương ứng với bảy loại thù thắng phần trước nói. Cho nên họ là thí nhưng không phải độ. Loại thứ hai, thị độ phi thí. Tâm của người này tương ứng với bảy loại thù thắng. Họ không hề làm bố thí. Họ nhìn thấy người khác tu bố thí. Người khác tu bố thí tài, tu bố thí pháp, tu bố thí vô ý. Họ hoan hỷ tán thán. Lòng hoan hỷ tán thán của họ đầy đủ thất thù thắng. Họ là độ nhưng họ không có thị. Công đức hoan hỷ tán thán này so với người tu bố thí kia không biết gấp bao nhiêu lần. Họ đầy đủ ba la mật. Loại thứ ba, thị thí hữu thị độ. Đó là người thông suốt Phật Pháp thật sự, là Bồ Tát Đại Thừa, tu bố thí tài, tu bố thí pháp, tu bố thí vô ủy, tư ngưỡng giới thất thù thắng. Loại thứ tư, họ vừa không phải thí, vừa không phải độ. Nhìn thấy người khác tu bố thí cũng hoan hỷ tán thán, ôi anh làm rất nhiều việc tốt quá, lòng của mình chẳng tương ứng với thất thù thắng. Cho nên loại hoan hỷ tán thán này không phải bố thí, cũng không phải ba la mật. Nhất định phải hiểu được. Nếu bạn không hiểu thì bạn tu cách ra sao chứ? Pháp Đại Thừa thù thắng khôn sánh. Nếu bạn không đọc kinh, nếu bạn không nghiên cứu giáo, điều bạn tu là gì? Tuyệt đối không phải bằng sự tưởng tượng của mình. Đi làm thế là được rồi. Phải biết chúng ta thường ngày tưởng tượng đều là vọng tưởng. Không thể thành tựu. Đại sư vì chúng ta đem 10 đoạn lần lượt thuyết minh. Thứ hai là xuất thể. Thứ ba là biện tướng. Hai điều này lược bớt, đến khi giảng giải kệ văn lại nói nữa. Đoạn thứ tư nói kiến lập. Kiến lập là gì? Di thập địa. Trong số thập địa Bồ Tát tu hành, đối trị 10 loại chướng ngại. Sau khi 10 loại chướng ngại dẹp trừ thì bạn chứng 10 loại chân như. Cho nên có thập ba la mật. Do đó có thể biết thập địa là chánh trí. Phần trước chúng ta nói rằng thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều không phải là chân thật, đều là đang làm công tác chuẩn bị. Đến thập địa đối trị 10 loại chướng. 10 loại chướng này là chướng ngại trong vô minh. Điều đối trị phần đầu là chướng ngại trong kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Chướng ngại ấy đoạn trừ, bạn không thể kiến tánh. Vô minh chướng ngại phá dẹp mới là minh tâm kiến tánh. Địa thượng Bồ Tát xưng là Maha Tát, đạo lý nằm ở đây. Đại sư ở đây vì chúng ta giải thích dụng lục độ là trong Pháp Đại Thừa thường giảng. Lục độ vì có sáu loại nghiệp chướng. Nghiệp chướng rất sâu nặng. Nhằm đối trị sáu loại chướng ngại này, tiệm tu Phật Pháp, tiệm thuộc hữu tình, cố đảng thuyết lục. Lục độ hiểu được rồi thì bạn tự nhiên thấy rõ thập độ. Thập độ là sự triển khai của lục độ. Ba loại đầu trong lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Điều này chúng ta không nói độ trước mà nói phước báo trước. Điều mà người thế gian này thích nhất, bạn nói độ họ còn e sợ. Nếu nói liễu sanh tử xuất tam giới là dọa họ chết. Họ không tình nguyện ra khỏi lục đạo luân hồi. Họ hy vọng đời đời kiếp kiếp hưởng phú quý ở thế gian này. Thì bạn có thể tu bố thí, có thể trì giới, có thể nhẫn nhục. Phật nói đó là tăng thượng sanh đạo. Đạo là lục đạo. Tăng thượng sanh đạo, thượng sanh này là nẻo người, nẻo trời. Trong lục đạo cũng tính luôn A-tu-la là một đạo. Tu ba loại này được quả báo là gì? Đại tài phú. Trong kinh nói cảm đại tài thể cập quyến thuộc cố. Bạn thí tài, bạn chắc chắn được tài sản giàu có. Bạn thí pháp, bạn chắc chắn tăng trưởng thông minh trí tuệ. Bạn thí dụi, bạn chắc chắn được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí tài, dùng tài vật giúp đỡ những người cần thiết kia. Bố thí pháp mọi người đều hiểu. Đem pháp thù thắng. Khuôn sánh của Như Lai giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Trong bố thí vô ý, điều quan trọng nhất hiện tại đại khai các đồng học chúng ta đều làm được là ăn chay. Ăn chay là thuộc về bố thí vô ý, không ăn thịt chúng sanh. Không sát sanh. Một loại khác nữa là nghèo bệnh. Trẻ mồ côi, người già, không có con cái, những người già không có người nuôi dưỡng, chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều lão nhân viện, có rất nhiều cô nhi viện. Trong rất nhiều bệnh viện có người bệnh nghèo khổ, không chi trả nổi tiền thuốc men, bố thí cho những người này gọi là bố thí vô úy. Hồi quá khứ phóng sanh cũng là thuộc về bố thí vô úy. Bây giờ phóng sanh biến chất rồi, trở nên hết sức đáng sợ. Ta làm pháp hội nơi này, dự định có ngày nào chúng ta cử hành phóng sanh, đi nhiều nơi mua cá mua chim. Những người thợ săn ngày nay đặc biệt đi săn bắt. Vì sao? Hôm nay có vụ làm ăn. Nếu bạn không mua thì họ không đi bắt, bắt rồi bán không được. Các vị có người thiện tâm biết mấy muốn phóng sanh, họ đặc biệt đi bắt. Đó không phải phóng sanh, đó là hại sanh. Đó không gọi là tu bố thí vô úy. Cho nên hiện tại tôi rất ít nói phóng sanh. Biến chất rồi, bị một số người ác lợi dụng rồi, việc tốt biến thành việc xấu, chúng ta không thể không biết. Nhưng tâm phóng sanh, tâm thương xót tất cả chúng sanh phải luôn có. Cơ hội hiện nay hết sức hiếm có. Sống ở trong thành phố đều là thị trường siêu cấp, chẳng nhìn thấy thứ gì sống đâu. Đại khai những thứ còn rất sống thật sự, có thể là có mấy con nuôi trong lồng kính ở một số nhà hàng hải sản. Ta nhìn thấy có mấy con cá, có vài con tôm hùm rất sống động, đang bơi qua bơi lại trong đó. Bạn mua chúng, sau khi mua rồi ra bên ngoài để phóng sanh, nó có thể sẽ sống. Thị trường siêu cấp thông thường không mua được, đều là ướp lạnh cả. Phóng sanh không cốt nhiều, mà cốt ở có duyên mà thôi. Mua một con hai con, một loại hai loại, tự mình mang đến bờ sông thả cho nó đi. Đừng làm pháp hội đại quy mô, ấy là gây việc lôi thôi, không phải là chuyện tốt. Cho nên làm chuyện gì cũng phải có trí tuệ, thì điều bạn làm mới là công đức chân thật, tương ứng với thất thù thắng. Ba điều sau: tinh tấn, thiền định, bát nhã. Ba điều này là quyết định thắng đạo. Thắng là thù thắng. Vì sao? Vì điều này có thể phục phiền não. Tinh tấn độ giải đãi, giải đãi là phiền não rất lớn, phiền não nghiêm trọng. Chúng ta tu hành công phu vì sao không thể tinh tấn? Niệm Phật niệm đã suốt bao nhiêu năm, ngay cả công phu thành phiến cũng không làm nổi. Nguyên nhân gì? Giải đãi biến nhạc. Học giáo không thể đại khai viên giải. Tham thiện không thể đắc định khai ngộ. Nguyên nhân gì? Giải đãi. Cho nên tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Phật nói thiện căn, nói ba thiện căn của thế gian, chính là thế gian pháp. Trong lục đạo đây đều là thế gian. Hết thảy mọi thiện pháp đều được sanh ra từ ba thiện căn: vô tham, vô sân, vô si. Bồ Tát từ lúc sư phát tâm đến khi viên thành Phật đạo, một thiện căn đó là tinh tấn. Cho nên tinh tấn có thể đắc thiền định bát nhã, năng phục phiền não, thành thục hữu tịnh cập Phật pháp cũ. Đó là trong sáu cương lĩnh tu hành, ba điều đầu với ba điều cuối dụng ý khác nhau. Lại có một cách nói nữa, ba điều đầu: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhiều ít hữu tình. Đó là đối với tất cả chúng sanh hữu tình có điều hay, có lợi ích. Nhiều ít hữu tình là bố thí tài, chúng sanh hoan hỷ. Bạn đem tài vật để giúp đỡ họ, không não hại chúng sanh. Nhẫn bỉ não cũ. Chúng ta trì giới nhẫn nhục là có thể nhẫn nhịn chúng sanh gây thêm phiền não cho chúng ta. Người trì giới chắc chắn sẽ không tổn hại người ta. Người khác tổn hại, chúng ta có thể nhẫn nhịn. Ba loại sau đối trị phiền não. Cần tu gia hạnh, vĩnh phục, diễn diệt. Tinh tấn đối trị giải đãi, thiền định đối trị tán loạn, trí tuệ đối trị ngu si. Công phu cạn là đè nén phiền não, công phu sâu là đoạn luôn phiền não. Còn có một cách nói, ấy là Bồ Tát đã chứng quả. Là những Bồ Tát nào? Pháp thân Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát tu tứ nhiếp và lục độ, phổ độ tất cả chúng sanh. Ngài tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, bất trụ niết bàn. tu tinh tấn thiền định bát nhã, bất trụ sanh tử. Đó chính là vô trụ niết bàn mà trong kinh Bát Nhã nói. Hai bên sanh tử niết bàn chẳng trụ. Đó là nói người thành tựu. Chúng ta hiện nay nếu tu cho nghiêm chỉnh, mặc dù hiện tại còn chưa thành tựu, nhưng đã tương ứng với thành tựu của Bồ Tát. Phải chân tu, phải thực hành. Nói đến thập ba la mật, đằng sau thập ba la mật là phương tiện, nguyện, lực, trí. Bốn loại này nói thực tại thì tác dụng của nó là giúp đỡ sáu ba la mật trước đạt đến viên mãn. Phương tiện có thể giúp đỡ bố thí trì giới nhẫn nhục, nguyện giúp đỡ tinh tấn, lực giúp đỡ thiền định, trí giúp đỡ bát nhã. Cho nên phương tiện, nguyện, lực, trí bốn độ này là mở ra từ trong Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta thường hay nói, khi nói lục độ thường hay nói năm độ trước, nếu bên trong không có Bát Nhã Ba La Mật thì đó là thiện pháp của thế gian, không thể xưng là độ. Đó là cách nói phổ thông, cách nói chung chung của chúng ta. Cách nói cho nghiêm túc thì không những phải đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật là gì? Bố thí trì giới nhẫn nhục là phương tiện thiện xảo trong Bát Nhã Ba La Mật. Tinh tấn phải đầy đủ đại nguyện vô tướng trong Bát Nhã Ba La Mật. Thiền định phải đầy đủ lực trí tuệ trong Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật phải đầy đủ quyền trí. Trí ấy là tác dụng của Bát Nhã Ba La Mật. Phương tiện nguyện lực trí hoàn toàn tương ứng với thất thù thắng du già. Loại phép tu này là lục ba la mật của Bồ Tát, là sáu cương lĩnh tu hành mà Phật dạy Bồ Tát. Điều thứ năm, giảng. Thứ đệ, thứ đệ nói do bởi một điều đầu dẫn phát đến đằng sau, lại do hậu hậu trì tịnh tiền tiền Vì vậy, thứ đệ của lục ba la mật không thể đảo lộn. Phần trước có thể dẫn phát phần sau, phần sau chắc chắn bao gồm phần trước. Người không thể bố thí, làm sao có thể trì giới? Giới Bồ Tát xả mình vì người thì làm sao có thể trì? Giới tỳ khưu chỉ điều tốt cho riêng mình. Cho nên giới tiểu thừa khác biệt với giới đại thừa ở đây. Người tiểu thừa giữ điều tốt cho riêng mình, người đại thừa lan điều tốt cho thiên hạ. Bạn không thể không làm được bố thí. Tự lợi và lợi tha hết thảy không làm được. Cho nên thứ đề ấy không thể nào làm rối loạn. Bây giờ thời gian hết rồi, ý nghĩa này trong buổi tiếp theo chúng tôi lại báo cáo với các vị.